ถ้ามันเนี่ยเป็นเขาละเศร้าเป็นเขาละคำก็น้อยเหลือจำยึดคำน้อยเป็นเขายึดจอมมันคำหนึ่งเปลี่ยนเหลือที่เขาเหยียบมากองทั้งไปยิ่งเหยียบเหนือแล้วเป็นบุกดิบกุ้ยเป็นเขาผ่านละคำว่าคำทอนมาแฝงลามเศร้ามาเจือหัวเจือหัวละเศร้าเบี้ยงเบี้ยงกับเพียงหนักลามเศร้าจนมันติวเหยียบลามเศร้าจนมันหยาบเบิกกับเพียงหนักต้องหน่วยตำกุ้มมีกับวางเกตมีกับหน่วยเกตต้องหน่วยตำกุ้มมาคงฝ่ายละจะเป็นเขาอาบยุงต้องหยิบกับลูกปลาเป็นเทียงตับถ้อยจะใส่เครื่องต้องหมกไปตั้งดวงให้ละหมกไปตั้งทั้งอยู่ที่จุดตั้งทั้งให้ละต้องหมกไปตัวต้องตู้เบียงแล้วเล่ามันเล่นเป็นเขาไม่ไหวบัดนั้นหยิบไปหยิบไปข้อเทียงนั่นแหละที่เจอหัวตกยึกเด็กจะมันน้อยเดี๋ยวที่มันเป็นเขาอยู่ไหวเบิกไปหมกไปมันเป็นเขาละมันบุกคำบุกน้อยหยิบก็เลยได้ก็สื่อโดเวอร์ก็สื่อดาวโขกตอนหยิบไปเงยชุ่มกันมันลามจะลังมันก็ดาวโขกเลยนะดูที่มันน้อยหยิบก็เลยดีเลยมันมีหลายจังถ้ามันหนังเลยนี่ไปเดี๋ยวเศร้าเล่าของปีซื้อแหละเดี๋ยวเศร้าเล่าของละกลุ่มในบางกลุ่มมันแล้วเดี๋ยวเขาเอาบาแล้วกลุ่มเทียนซึ่งเงินทั้งดิ้นตู้ใหญ่มันน้อยที่หนังเลยนี่ไปเบียดบ้างนี่เราต้องเดินมันได้อังนั่งวิกิจิตรแล้วบามันก็เก็บตุกน้อยน้อยมันก็น้อยมาน้อยแต่เจ็บแต่เจ็บไปก็น้อยกว่ามันน้อยมันก็รักแต่ดาวโขกมันไม่ฝ่ายละมันกลุ่มเบียดนี่ไปเหี้ยนี่ไปยิ่งมาลามยิ่งละไอ้น้อยยืมงามนี่นะมากกว่าต้องไงนะโซ่มันน่าบักมันน้อยนี่มันถ้าเป็นเราแผ่มากกว่าที่สามกว่าเสียงหนักเสียงหนักต้องหน่วยตั้มมันนี่ก็อ้วนใต้ต้องหน่วยตั้มมันไปเยอะนู้นเราด่าไปอยู่จังหันยิ่งไปซื้อไปแยกเลยเนาะไปจะใช้แกมักข้างละแยกเลยนะช้างเสริมกลางเดือนมาใช้แกมักแล้วดูแล้วบึกเลยมันจำข้อเทียมมันก็กลับกระบาลในวายจุ๊บจ้างไม่ขี้เหยียบจีนะพอดีเบย์เจ้าเอียงจะรอยใช่ไหมแล้วคือเกิดกลับละข้อดีเลยต้องดึงจำไหนแล้วด่าเดมากเลยทันทีกองจุกน้อยเงยคักน้อยก็อยู่เฮ็ดหลังเงยแล้วน้อยหลังมันบักเดามันจับอ่ะไอ้ตุ๊กปลาเนื้อปลาเนื้อแล้วก็ปลาในเนื้อมาเนี่ยเบ้ยไงบาดเกลียวน้อยก็ยีเลยน้อยเนาะมันจะบาดแล้วถ้าเป็นบาดก็เจียวก็อายดมมันเนาะปลาไม่โชว์ตัวเนื้อแล้วก็ฝ่ายดูนี่เลยมีมุกเด็ดเกี่ยวหัวยาดอมมาต้องที่มันเป็นเขามันจะก๊อกกับพงพักแล้วไทยน้อยเย่ถ้าต้องฝ่ายอินหลังคงทนบัตรก็พงพักที่พงพักของไทยแล้วเช้าแต่ที่นี้มันไปเงยเงยชุ่มกันมันจุดเดือดจนมันมีอยู่อย่างไรนี่ที่มันเป็นเขาคือมันไปจ้องเงยคักเบี้ยแล้วมันเป็นเขากำตัวของน้อยมันยังตาแต่ว่ามันก็ควักไปควักไปเบี้ยอยู่ดีแล้วไปได้ก็บังเป็นเขาอย่างนั้นกว่าที่น้อยเราจะให้ดอกรางมันเป็นเขาแต่เหี้ยมันเป็นเขายิ่งมาคิดท้ายโดคงฝ่ายละกินเงยชุ่มกันนะแต่ก็มันก็ท้ายโดยับเป็นเขาไม่ดีมันพักนี่ไปมาใส่โหเตอร์เจ้าคือเงยหอมมุ้งดิ้นbị đặc ấy, đó, vậy đó. Thì mình ghét mà ghét sẵn rồi thấy người ta dần dần không nói là mình trong này nó tuôn ra những cái câu đó mà quý vị thấy khi mà mình im mình mới thấy nó nói rất là độc ở trong đấy nói nghe cho mình biết con gái luôn á thì do đó mình cần cái sự trợ giúp đỡ của người xung quanh của mình vậy là sao là những cái người xung quanh mình họ thông cảm cho mình rằng mình ở trong cái giai đoạn đang tu cũng giống như quý vị tu niệm như vậy đó từ khi họ giúp đỡ chị nghe cái chuyện này thì nhớcó một lần tôi về bên Việt Nam đó, và xin nghe có cái cô kia cô lại cô nói kể chuyện với sư, cô nói sư biết sao không? Trước đây sư về đó có một vị sư đó cũng ở từ bên Mỹ về, cô trời ông rất là nghiêm khắc, ông bắt tất cả thiền sinh không có được nói chuyện, đi đâu cũng phải cúi xuống rồi cái nọ, làm rất là nghiêm túc ạ, tới giờ là phải lên ngồi, sáng sớm là phải dậy tụng kinh làm đủ thứ, là rất kỷ luật rất là cao. Rồi trong cái nhóm thiền sinh đó có một số thiền sinh đó họ là học trò của một vị ở dưới Vĩnh Long á, học trò học về cái gì chúng ta chắc là học về ví dụ pháp gì đó, ông sư ông dạy, rồi mấy cô đó từ ở dưới Vĩnh Long lên Sài Gòn tu, rồi ông bắt lên thôi, ông lại chùa đóng coi, ông thăm, thì ông nghĩ rằng khi ông tới thăm thì học trò phải ra đón ông này vậy đó, thì khi mà ông phôn thép vào, học trò không thèm giòn ông nữa, học trò không thèm giòn ông nữa, là bởi sao ông kia ông đã ra lên rồi mà, bất cứ ai đi vô đi ra không cần biết tới, ta cứ việc là mặc bước trái bước thôi. Không có để ý gì ai hết, có người nào tới cũng dần đó. Có người tới sẽ có người phụ trách vấn đề tiếp khách, quý vị không có cái phần hành nào trong đó hết, quý vị đừng có được tới. Ông ra cái luật rất là nghiêm khắc như vậy. Thôi ông sư đó ông bực bội quá, hôm đó giao cho ông cái phần mà thuyết pháp á, thuyết pháp thôi, cái bà kia là bà theo lời của cái người tiên sinh nói, ông dụa cho thề thảm, dụa thề thảm, dụa ai chứ biết mà dụa cho thề thảm. Đây tức là không có được sự trợ giúp này, sao mình làm mà không được người ta không tán thành, ta bực bội đó. Thành ra cái điều kiện mà trợ giúp rất là quan trọng, phải có người xung quanh họ tán trợ cho mình, Thành ra khi mà mình tình khẩu, mình sẽ nói cho ta biết là mình trong thời gian tình khẩu. Đôi khi có điện thoại, điện thoại giúp mình, họ trả lời vậy nữa.
Ngoài ra
trợ giúp của những người xung quanh. Cái hồi nãy mình nói tình khẩu không phải là chỉ không nói thôi, mà thầy nói là phải quán chiếu và những gì mà định nói mà mình không nói về tình khẩu. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ mỗi lần mình muốn nói cái điều gì, mình phải coi cái tâm mình nó muốn nói cái gì. Quán chiếu, thầy dùng quán chiếu chắc có lẽ là mình xét lại. Xét lại hồi nãy đó, cái người kia họ nói như vậy, họ nói một câu như vậy, mình không, mình muốn trả lời như thế này mà mình không trả lời. Quán chiếu là vậy, mình quay trở lại, mình coi trở lại, và tâm của mình khi đó hoặc dạ sau này là lúc đó người ta đã nói câu đó, mình phải trả lời như thế nào, là tâm của mình nó sẽ bắt mình trả lời như thế nào. Và lúc đó mình không trả lời là tại vì sao? Là tại vì mình đang tu tình khẩu. Cái quán chiếu thì nói rất là chi tiết, quý vị muốn là quý vị đọc cái bài giảng rất là dài, thì sư chỉ lấy một vài điểm tóm tắt, bởi vì mình đang nói về vấn đề tình khẩu. Thế nói là khi quán chiếu là sao? Quán chiếu là lắng nghe tâm mình, coi thử cái nồi kích, cái toan cái đau khổ trong người mình, nó bắt mình nói cái gì trong cái trường hợp đó. Rồi nguyên do nào mà cái đó nó ra? Nhiều nãy sư nói tại vì mình đã ghét người ta trước rồi, cho đó mà bây giờ hệ mà ta tới ta nói cái đó, dù thật đúng sai không cần biết, mình cái câu đó là mình buộc ta liền. Dạ, nó đã kết trong đó rồi, đúng không ạ? Nó đã kết nó nằm trong đó rồi, bây giờ chỉ chọc cái nhỏ nhỏ nó xịt ra liền. Dạ, nó xì ra liền, nó bụng ngầm. Dạ. trong đó nghĩa là pressure chắc nặng lắm á, hả? Trong đó cái áp lực ở trong đó, nó áp suất ở trong nó mạnh lắm á, chọc một cái là nó xịt ra liền. Dạ, bụng ngầm quá sáng. Chọc với bác có bồ ngang, mấy cái này có bồ dễ hiệu ha. Dạ, một phần
phiền não ngủ ngầm, phiền não tác động, phiền não tự nhiên.
Rồi bây giờ mình hiểu tại vì sao mà mình nói câu đó. Nếu mà cái người đó nói câu đó, mình trả lời như vậy, rồi á, nếu mà mình nói câu đó, cái hậu quả nó như thế nào đó, thì nó mình vượt qua cái hậu quả. Cha rồi người tu hành mình mượn câu mình nói nghe như vậy quá có được không đó, để nói vậy đó, tạo ra nó biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho người khác. Thì quý vị thấy đây là cái sự suy tư hết. Mỗi cái mình phải suy tư, mình quán xét, mình quán chiếu là suy nghĩ tắt. Ngài nói cái này là cũng giống như suy tư đó, mình phân tách, mình coi cái như thế nào đó. Rồi không những mình xét mình mà mình xét cái người khác nữa, đó là cái điểm quan trọng đó. Muốn gỡ là phải như vậy, là phải xét mình rồi mình xét người ta nữa. Tại sao mà khi mình, tại vì sao mẹ mình nói mình câu đó? Đó, trong cái trường hợp của cái cô này, câu chuyện đó, tại sao mẹ nói câu đó? Khi mà bà nói câu đó chắc là bà đau khổ lắm thì bà mới nói câu đó. Bây giờ mình nhớ lại là hồi xưa phải như thế nào, bị có lẽ là ba mình bỏ, là ba mình đánh bà, là cái chuyện gì không biết. Bà trải qua những cái sự đau khổ trong cuộc đời của bà, do đó bà mới nói những cái câu đó. Và nếu như đặt mình ở trong trường hợp đó, mình như thế nào, mình cũng sẽ nói những câu đó. Do đó quý vị thấy, nghĩa là mình tự nhiên mình phát hiện một cái sự hiểu biết cảm thông với những cái người đó, mặc dù họ nói sai đấy, đúng không ạ? Ví dụ tự nhiên mình đi tới, tự nhiên không tự nhiên có ai tới dòng mình cái, tại sao? Chắc cái ông này ông lộn. Mình giống cái mặt người nào mà ông muốn đánh, tại sao mới tới đây ông làm mình cái gì cho thôi. Vậy là mình hiểu cho nó cho nó có vẻ là nó thùng tiền cho người ta đó. Cũng chẳng hạn như xin nhớ có một cái anh Phật tử đó, anh đã tới anh nói chuyện với sư, anh nói chuyện, anh nói chuyện với mình thì được rồi, mà anh cứ đem cái người khác ra nói, ôi cái, tôi không biết tại sao mà cái ông nó như vậy. Sư nói, ồ thôi, chắc đôi khi chắc có thể ta như thế này, ta thấy kia rồi mình quá. Cuối cùng thấy nó hoài, mà ông cứ qua. Tôi nói, thôi bây giờ chú phải lấy cái đó, chú làm tu, chứ biết sao giờ. Coi nó giống như là cái phiền não thành bồ đề thôi. Chứ bây giờ không làm sao, nghĩa là mình cũng là nói, đợi cho ông kia đó, chắc có lẽ ta nói như vậy. Đó, thế bây giờ cái trường hợp này cũng vậy. Mình suy nghĩ rằng mẹ mình nói như vậy là tại vì sao, vì cái này, vì cái kia, vì những cái lý do mà trong nội tâm của bà nó không có được cỡ mở cho nó đau khổ quá, thành ra nó cứ như vậy đó. Rồi mình hiểu là thật tình đó, mình cũng có trách nhiệm rất nhiều về cái chuyện đó nữa. Và tại sao hồi trước không có gì hết mà bà nói mới còn câu cho mình phải làm thêm cái nữa, cứ hai bên mẹ con cứ làm tới làm lui làm cho cái đống phiền nào, cái oan cái nó càng ngày nó càng nhiều trong tâm của hai người trong suốt mấy năm. Như vậy là mình cũng một phần trách nhiệm đó nữa đó, những cái lối suy tư của ngài để mà mở cuộc mở đó. Rồi khi mà mình hiểu mình trách nhiệm như rồi, mình thấy hai bên đều đau khổ hết. Nhưng mà mình cứ nói như vậy hoài thì sẽ đau khổ. Nhưng mà thầy nói cái này á, không phải là chỉ mình chỉ kêu bằng là quan sát, quán chiếu, phu xuống, mà mình phải dùng cái thời gian tỉnh khẩu. Trong 5 ngày, 10 ngày, 7 ngày đó, mình để ra một thời gian mình quán cái này, mình suy nghĩ về cái này. Và trong khi mà mình quán như vậy, mình vẫn tiếp tục thiền hành, mình tiếp tục là tạo những cái điều kiện cho tâm mình đừng có bị đau khổ. Vậy là ví dụ như thế nào là dạ không không, chứ nói chuyện là thầy nói là trong mình đi vô trong một cái hội chúng, mình đi vô một cái trường thiền nào đó, ví dụ chẳng hạn như mình không thể có những cái sự suy tư chân chánh như thế này nếu mà mình cứ ra ngoài chờ hay là chỗ ý chỗ nào ồn ào náo nhiệt, cái tâm của mình nó cứ buồn, cứ giận, cứ khổ hoài thì tâm mình nó không có gợi ra được. Phải kiếm của nơi thanh vắng, giống như một cái trường thiền, nó là đi vô một cái tăng chúng mà những cái người đó họ hiểu biết mình, họ có nhiều tâm từ rồi vậy đó, thì làm cho cái tâm mình nó trở thành mát mẻ, thì những cái suy tư chân chánh này nó mới khởi lên được đó, từ từ mình gợi. Thì trong đó thầy đề nghị phải viết thơ rồi mình phải viết như thế nào rồi kia nọ, thì cái phương cách này là phương cách dùng nhiều với cái sự suy nghĩ theo ý của sư như vậy, và suy tư rất là nhiều, dùng cái sự cái mừng là thầy dùng cái sự quán chiếu. Thì đó là một cái lời đề nghị của thầy Nhất Hạnh liên quan tới vấn đề tỉnh khẩu, phải nói vậy. Thì bây giờ chữ im lặng mà theo sư hiệu trong thầy của sư thầy ông sư ông nói đó, dịch cái chữ mà gọi là noble silence đó, thì ông nói không phải mình im lặng hoàn toàn, thiền sinh không nên im lặng 100%. Đó nó ngược lại với cái này hơn chút, cái đại biểu là vậy, im lặng 100%. Ông khuyên mình á, nếu cần có chuyện gì mình nói, mình phải nói, nhưng mình thấy cái tác ý của mình muốn nói, chọn cái này rất là khó, tác ý tới khi nói. Do đó mà mình cũng phải giữ im lặng và mình cũng phải hành thiền, mình phải chánh niệm rồi mình mới thấy tác ý được. Thưa quý vị, thấy tác ý trong khi đi khó biết bao nhiêu mà vẫn tác ý trong khi nói. Mà thật khi mà mình có tác ý, mình thấy nó ra một giây đó là trước khi mình mới nói. Bây giờ đó, mà quý bác để ý như thế này, khi mình tụng kinh đi, quý vị quý bác tụng kinh là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Gava đó, con đem là nó đã hết lòng rồi, cái tâm của mình á, nó đi trước, nó đi trước, đi trước, đi trước. Sư tụng kinh đó ha, là sư để ý này, ví dụ chẳng hạn như khi mà sư tụng kinh đó, là tại vì sư dẫn kinh, do đó sư phải biết, sư thấy cái tâm của sư nó đi trước cái chữ đó một vài chữ để nó biết cái chữ sắp tới phải nói cái gì, cái câu cuối cùng nó sẽ đưa về, cái cuối cùng người cái cho về, và đôi khi đọc mấy lần rồi, ví dụ như chẳng hạn Nam Mô Tại Sao đọc 3 lần chứ, đôi khi đọc cái tâm nghĩ đâu đọc 4-5 lần luôn, phong tâm rồi đó, rồi đôi khi đọc cái tật lất nữa, quên đầu quên đuôi không biết chuyện nào, đấy mình đang đọc á, tự nhiên một cái tư tưởng nó xẹt vô, quên mất biết tới giờ trời tới cái gì rồi. Dạ. Nó đọc à, đọc nó đang đọc đều là tự nhiên một cái ý nghĩa nó chạc vô cái tới mình không biết cái gì nữa. Do đó mà sư rất thích đọc kinh với nhiều vị, để sao mình thiếu là các vị kia đợi cho mình, mà có nhiều cái nhiều vị cũng đợi, cái mình có 4-5 người vùi theo luôn. Tôi nhớ có một lần ở bên Việt Nam á, mình các vị á, từ hồi đó thì nhỏ khoảng chừng 8-9 tuổi à, thì đi lên chùa Kỳ Viên thì nghe các ngài tụng kinh chùa của sư ở ngoài Huế đó, tụng lá cái các sư dòm nhau không biết đọc cái gì, đều cười khà cười khà cười khà không biết nhớ cái gì nữa. Thôi, bây giờ các bạn đọc lại cho sao bây giờ, đôi khi nó cũng xảy ra như vậy đó, để nó phóng tâm đó. Dạ, tiếp luôn. Dạ, nhưng mà tất cả đều 3-4 vị đều phóng tâm hết thì thôi, tự nhiên tới đó là kịp luôn, không biết cái tới tụng cái gì. À vậy đó hả? Nó nhịp nó đỡ. Dạ, dạ. Nhưng mà mình thấy đọc kinh mà để chú tâm vô đó phải mới được, chứ còn mà đọc có khi nó như vậy đó, thành ra cái bình tâm nó rất là khó. Dạ đó. Hay là ví dụ chẳng hạn như đôi khi trong chúng á, đôi khi cái cách đọc nó cũng phải là thống nhất nữa, tới đó là phải đọc ngắn đọc dài, đọc ngắn đọc dài đó, mình đang đọc dài hoặc đọc ngắn cái tự nhiên nó tập lách. Ví dụ mình đọc Nam Mô Tát Sa Phật Ca Va Tô, đọc Nam Mô Tát Sa, các ông kia đọc Nam Mô Tát Sa, ông làm cái vậy cái tự nhiên mình cũng kẹt nữa. Không, nó không, khi nói là một cái ví dụ tương đối nó khá, cái bằng là khó chịu, cái bằng là không có phải đúng cho lắm, nhưng mà như vậy đó, đó ông làm 2-3 cái mà làm tật dầm cái tự nhiên mình không biết. Không, mình không vững lúc đó, thì ví dụ thay vì mình đi theo người ta thì mình để yên cho người ta qua cái đó rồi mình bắt cái tới, tâm mình đôi khi nó cũng bị dao động rồi mình cũng quên nữa. Giờ thì nó sâu sự nhiều nữa đây. Rồi khi mà mình thấy, thứ nhất trong khi mình nói mình cố gắng mình thấy cho được tác ý, thì ông nói đó là gọi là kêu bằng là cơ bằng sự im lặng chân chánh. Thứ hai nữa, trong khi mình nói chuyện với người khác, mình phải để ý cái phản ứng của mình. Mình để ý phản ứng của họ, mình để ý phản ứng của mình nữa. Đôi khi họ nói những cái chuyện mà mình không thích, tự nhiên mình phản ứng. Để ông phải bắt cho được những cái thò đúng không ạ? Thò thuộc về thân. Đôi khi tâm mình tự nhiên họ nói, mình tự nhiên mình khó chịu, mình bực bội. Hoặc là nó thuộc về tâm, hoặc là nó thuộc về thân. Đôi khi mình không thích, tự nhiên mình, đôi khi mình run, là mình khó chịu, bực bội đó. Thì ông nói, cố gắng bắt được cái đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không lắng nghe những người ta nói. Cái khó là ở chỗ đó. Trong khi mình vẫn hay biết cái thường, mà đồng thời mình phải hiểu người ta nói cái gì nữa. Thế còn mình cứ nói nghe à rồi mình đâu có hiểu gì. Đó. Thật ra ông nói không phải là mình chánh niệm trong khi nói, là mình cứ nghe à là mình không biết người ta nói cái gì. Thật ra mình phải lắng nghe người ta nói cái gì. Rồi có một lần có một cái câu hỏi của một vị thiền sinh trước khi về, mới hỏi vị thiền sư, hỏi là sư dạy chúng tôi là phải coi cái chấn thủy chỗ này, cái nhịp tim ở chỗ này đó, luôn luôn là coi cái chỗ này để coi thì nó chấn động như thế nào rồi vậy đó. Thì bây giờ trong khi mà tôi ngồi đây và sư đang nói, thì tôi theo cái gì? Tôi theo lời của sư hay là tôi theo cái nhịp tim? Ông thầy cũng nói không, trong khi mà quý vị ngồi đây, quý vị đang hoạt cái gì, quý vị phải nghe tôi nói chứ. Trong khi mà tôi quý vị hoài thưa sư, tôi đang tập như vậy mà tôi gặp khó khăn, thì quý vị theo nhịp tim sao? Quý vị nghe tôi nói cái gì? Rồi quý vị không nghe tôi nói rồi sao quý vị hiểu cái gì được? Thật ra mình phải sống trong lúc đó, người ta nói cái gì mình phải biết, người ta đang nói cái gì mình phải hiểu. Chứ không phải mình cứ theo con người của mình, hay là mình nói nghe à. Và một cái điểm chót nữa là thỉnh thoảng sư với ông thầy của sư á, giống vậy, gọi là nhịp tim, nhịp tâm, chứ mà nhịp tim, nhịp tâm mà cái sự chấn động, cái mừng solar plexus ngay chính giữa, nó ở trong đó là như là một hệ thống thần kinh. Mình nhưng mà có người bắt được, có người không. Đôi khi nó có thể ở đây và đôi khi có thể ở bụng. Có nhiều người họ nói với sư vậy. Bây giờ một cái cách khác nữa mà quý vị thấy hay nữa, trong khi mình thực hành cái hành tinh khẩu, ông thầy sư thỉnh thoảng vẫn làm với sư, là ví dụ chẳng hạn như khi hai người mình tới gặp nhau rồi, mình nói một vài câu chuyện thôi rồi mình lập thinh. Lúc bây giờ mình coi tâm mình muốn nói cái gì. Ủa, ông này sáng tới nói cái gì mà muốn làm thinh vậy? Trong tâm mình nó nói vậy, mình theo dõi tâm của mình. Quý vị hiểu ý tôi nói không ạ? Đây là một cái phương pháp thực tập. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị chẳng hạn gặp nhau chẳng hạn, bây giờ tôi gặp cái bà đó, sao mình khỏe không đó, bình thường mình nói rồi, nói thấy qua chuyện này chuyện kia, bây giờ mình tập thử qua thử, mình tới mình gặp sao cô khỏe không, rồi thôi lập yên qua sự nó như thế nào. Lúc bây giờ tâm của mình nó phản ứng như thế nào, phải nói cái gì cho khỏi, chẳng lẽ mình đứng yên nó kỳ cục quá, nó nói đâu đó, nó thúc mình. Cái đó là một cái cách rất hay nữa. Thỉnh thoảng sư với ông tập như vậy đó. Đôi khi nghĩa là cái gì mình cần là mình nói thôi, chứ không phải nói để mà cho người khác là vui hay là xả dao rồi vậy đó. Mà cái này phải cũng phải cẩn thận được, không thôi tạo ra hiệu lắm. Thành ra cái vấn đề ngôn ngữ rất là phức tạp. Thành ra mình nói trong khi mà hành thiền, mình phải im lặng, mình phải tỉnh khẩu. Nếu khi mà mình phân tách ra cho nhiều như quý vị thấy đó, thì nó bờ hoạn mình nhiều cái nỗ lực cái lắm, chứ không phải là cái sự im lặng. Về thì bài pháp tới đây sư xin chấm dứt. Sư ước mong rằng những gì sư nói là mong quý vị lãnh hội, và nếu như mà quý vị lãnh hội mà quý vị đem ra áp dụng mà quý vị thành công, thì đó là cái điều nói to tiếng quý vị chắc cả về không, sư nói sư á, mà sư bị bệnh, thành ra cái giọng của sư nói chắc có lẽ được khàn khàn. Dạ không phải đâu. Dạ uống rồi. Dạ ngài nói cô Liên cục nói vậy đó. Dạ ngài cứ kêu cô nói. Dạ. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua sau cái phần nơi đạo, bà Sáu có hỏi sư một câu, nói chờ mình cho cái gì bà Sáu hỏi, cầu cho mà hàng hòa nhau, tại cho tăng chúng các hàng hòa nhau mà tại sao mình không hòa? Dạ mô Phật. Thành ra thì nói thôi bây giờ để trả lời bạch sáu cho nó rõ ràng thì lập cái bài gọi là lục hòa, cái bài đọc bài lục hòa đọc cho quý vị nghe. Rồi mà nếu mà quý vị muốn mà làm copy á thì sư để cho quý vị làm. Thì đây những cái lời dạy sư thấy rất là hay, nếu mà mình áp dụng mà mình thấy mình sống cũng được có cái sự an vui. Pháp lục hòa đó không những mình thấy trong kinh điển Bắc Tông mà trong kinh điển Nam Tông có, trong cái cuốn mà Nhật Hành đó, quý vị lật phía sau cùng hết đó cũng có nói về lục hòa đó. Thành ra cái pháp lục hòa thiệt là quan trọng. Nếu như mà mình biết pháp lục hòa thì chắc là mình sống đúng là những cái lời mà vị này viết trong này á, thôi không có ai tranh cãi ai hết. Lúc bây giờ là mình không cầu nữa mà cũng yên đó. Đó, bây giờ cầu cho tăng chúng, lúc đó mình không cầu nữa tự nhiên nó cũng yên. Thì bây giờ để sư đọc cái bài này cho quý vị nghe, ngài viết lời lại cũng dễ dàng lắm, chắc không cần chi giải thích nhiều. Ngài nói cái bài mở đầu á bằng ngài phân tách hai cái điều là khi mà mình không hòa nhau á nó hại như thế nào, mà khi mình hòa thì nó được lợi như thế nào, nó quan trọng như thế nào cái sự nhu hòa. Bây giờ hài là sao này, trong khi mà mình sống chung hàng ngày đó không có chi hài bằng cái sự bất hòa. Cái bất hòa nó làm cho cái cuộc sống chung nó trở thành ung độc. Ung độc cái cuộc sống chung nghĩa là cái mối tương quan giữa mình với người khác nó trở nên ung độc, nó xấu xa, nó tồi tệ. Do đó mà người ta khi mà ta bất hòa rồi đó, người ta không giải quyết được đó, thì tự nhiên ta tách ra, ta không còn muốn sống chung với nhau nữa. Bởi vì ta nghĩ rằng nếu mà tiếp tục sống nữa thì chỉ làm khổ nhau chứ không được gì hết đó, bởi vì không hòa nội. Rồi nếu như mà trong gia đình á, anh em mà không có hòa thuận với nhau á, thì là cốt nhục chia ly. Ngài dùng nhiều hành danh từ Hán Việt trong này lắm. Rồi nếu mà vợ chồng mà không mà hòa với nhau á, thì cái gia nghiệp nó bị chặn thành. Bên kia anh em thì cốt nhục chia ly, mà vợ chồng thì gia nghiệp chặn thành, sao con cái đau khổ. Vợ chồng mà không hòa nhau là con cái đau khổ. Làm sao? Rồi một đứa thì phải gần cha, rồi phải xa mẹ, rồi gần mẹ xa cha, đau khổ vô cùng. Mình thấy ở bên sư bị này cái trường hợp nó xảy ra rất là nhiều, rồi trẻ con nó bị khủng hoảng, cái chuyện nó rất là nhiều lắm. Phải đi nhờ tới tâm lý, các vị mà tâm lý gia rồi tới chữa bệnh tới giúp dùm cũng thôi, trẻ con nó bị khủng hoảng rất là nhiều vì vấn đề mà cha mẹ bất hòa với nhau rồi đi gì rồi không có sống chung với nhau được. Xóm làng mà không hòa thì sinh ra rầy ra kiện cáo chém giết lẫn nhau, đúng như vậy. Trong làng trong xóm mà sống với nhau không hòa là thôi chém giết. Rồi từ cái chỗ làng xóm đi tới quốc gia vậy, quốc gia mà không có trong xứ một mình mà không có hòa nhau thì sinh ra giặc giả. Rồi nhân loại mà bất hòa thì chiến tranh, nhân sinh điều đứng suy tàn. Thật ra bất cứ ở trong cái đoàn thể nào, từ nhỏ tới lớn, từ cái gia đình là cái nhóm nhỏ nhất mà cho tới xã hội rồi tới thế giới, nếu mà mình sống mà không hòa nhau thì sẽ đưa ra cái chuyện mà giặc giả loạn lạc, phải chém giết rồi điều tàn. Đó là cái tai hại của sự bất hòa. Bây giờ mình hiểu như vậy rồi, mình thấy cái sự hòa, cái hòa khí nó rất là quan trọng. Ngài nói thường thường mình nghe chữ dị hòa vi quý, lấy hòa làm quý. Bốn chữ ấy thì quay nó dạng gì lắm á, ai cũng nghe hết trơn, dị hòa vi quý. Vậy cho mà đang áp dụng khó. Mà nếu mà áp dụng được rồi đó thì phải nói việc lớn việc nhỏ chi mình cũng thành tựu. Dị hòa vi quý. Trái lại ai mà khinh thường nó thì công việc chung bao giờ cũng có kết quả. Nếu mà việc mình làm mà mình lấy cái chữ dị hòa vi quý thì câu chuyện của mình thành công. Cái câu thiệt là đơn giản nhưng mà rất là khó, mà nó khó làm lắm. Không ai lấy chữ hòa đâu. Ai tranh cái phần thắng, đó là phần sư giải thích phía sau. Sách Nho có nói thời thế thuần không bằng địa lệ, địa thế lời không bằng nhân tâm hòa. Đó. Nghĩa là thời thế này, rồi địa lời là nhân hòa, nhưng mà nhân hòa là cái yếu tố quan trọng nhất. Nghĩa là người ta phải hòa với nhau đó, rồi mới là câu chuyện nó mới thành. Xem thế thì đủ biết yếu tố hòa quan trọng hơn hết trong mọi việc, trong mọi tổ chức, mọi gia đình. Gia đình có hòa thì mới có hạnh phúc, nước có hòa thì nước nhà mới được thành trì, nhân hòa có hòa thì thế giới mới bình yên an lạc. Hiểu biết hơn ai hết sự quan trọng của đức tính nhu hòa trong đời sống tập thể, do được Đức Phật mới đặt ra cái pháp lục hòa. Đó là cái phần mà Phật mở đầu là ngài giải thích cái sự quan trọng của cái lục pháp lục hòa. Rồi bây giờ ngài định nghĩa lục hòa là gì. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất tới tinh thần, từ lời nói cho tới việc làm. À, trong này có vật chất mà có tinh thần nữa, chứ không phải có vật chất không thôi, là tinh thần không thôi. Hòa ở đây là với mục đích tiến tới sự cao đẹp, tới con đường giải thoát toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược thụ động, ai nói quấy cục ừ, ai nói phải cục gật. Hòa ở đây là cái phương tiện, không phải là cái phương tiện trong cái giai đoạn để rút thắng lợi về mình rồi lại chiến. Hòa ở đây nhằm mục đích làm lợi cho tất cả. Hòa ở đây không có nghĩa là mình nhu nhược, ai nói gì cũng ừ hết, cái đó là bác phải, không phải hòa. Nói trong này vậy đó. Rồi đó, có nhiều người nữa đó, họ hòa trong tạm thời thôi, họ hòa tạm thời, họ hòa thôi, để sao để mục đích tới họ đánh nữa. Làm là dạ, chỉ là cái cớ mà thôi. Tạm thời bây giờ mình thắng được sẽ hòa cái đạn. Hòa xong rồi đánh thì đàm đó, đàm cái đạn đó, bởi vì mình đánh không lại mà đàm xong rồi đánh trận nữa. Nào, thì nghe nói không phải như vậy. Cái hòa này là hòa làm sao mà để cho cái phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, để mà đưa đến cái sự mà tốt đẹp, để được giải thoát đến sự toàn thiện toàn mỹ. Bây giờ ngài hỏi lục hòa là gì? Vì mình vô cái bài chính. Bây giờ có 6 cái cả thầy, quý vị có nhớ không? Quý vị nào nhớ 6 cái này không? Năm rồi đấy. Thêm cái nữa, thêm hòa. Thêm hòa đồng dài đó. Thì quý vị biết hết rồi. Thôi bây giờ thì nói lại ha. Bây giờ lục hòa, bây giờ ba cái đầu tiên tức là mình thấy chỉ dễ hiểu là thân khẩu ý, thân hòa khẩu hòa ý hòa. Ba cái đó là phải này. Rồi cái tới nữa, giới, trong cái thứ từ trong cái bài viết này vậy đó, thân khẩu ý phải giới. Giới là giống như cái kỷ lục vậy đó. Phải cùng nhau có cùng chung một kỷ lục. Thì giới rồi tới kiến, kiến hòa đồng dạng. Rồi cái cuối cùng mới lời, lời hòa đồng chia đó. Thì mình thấy năm cái đầu nó thuộc về tinh thần, mà cái cuối cùng là vật chất. Năm cái đầu tinh thần, trong đó ba thân khẩu ý rồi, rồi tới giới, rồi tới kiến, rồi cái cuối cùng là lợi. Sư đó cách thức và suy nhớ là như vậy đó. Chỉ chia làm hai phần, ngài nói này, từ vật chất mà tới tinh thần, tức là năm cái đầu thuộc về tinh thần, cái cuối cùng là vật chất. Bây giờ thân hòa nghĩa là sao? Nghĩa là cùng nhau ở dưới một nhà, trong một phạm vi, một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, hoặc hành, ý muốn nói những người sống chung với nhau, hoặc là trong một gia đình, hoặc là trong một cái tổ chức, hoặc là trong một cái ví dụ như một cái tu viện, một cái trường thiền hay một cái chùa chẳng hạn, mình ở cùng chung với nhau trong cùng một mái nhà, trong một phạm vi, trong một tổ chức, hôm sớm có nhau, nghĩa là mình sống với nhau hoài. Khi sống chung đùng như thế thì phải hòa thuận với nhau, mình không có dùng sức mạnh bạo lực để lấn yếp đánh đập nhau. Nếu là anh em vợ chồng con cái trong một gia đình thì phải trên dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xộn vô trật tự. Bây giờ ở chung với nhau cũng đừng có lấn hiếp mà đánh đập nhau. Đó là thuộc về thân. Và thêm nữa, nếu là Phật tử cùng ở chung với nhau học tập dưới một mái chùa, tuy không phải là ruột thịt nhưng cũng là một người con chung của Đức Phật, chúng ta đều là người con chung của Đức Phật, cùng lý tưởng mục đích thì cũng phải lấy cái hòa khí làm đầu, không được chia phái, bị mạnh hẹp yếu, bị thế hiếp cô mạnh ai nấy được. Mấy cái này mà ví dụ như quý vị thấy khi mà sống trong một cộng đồng mà chư tăng mà đông á, trong các Phật giáo, mấy cái này rất là rõ ràng. Họ chia nhau người này phe này phe kia phe nọ đó. Khi có một vị sư bạn ông qua bên Thái Lan, ông nói ô cái này rõ ràng lắm. Mình đi phe nào mình cũng chết hết á. Mình đi theo mấy ông nhỏ thì mấy ông lớn ông vui, mà mình đi theo mấy ông lớn mấy ông nhỏ ông vui. Rồi mình đứng chỉnh giữa mình không biết đi đâu. Đôi khi nó cái đời sống rất là khổ. Nếu là đồng bào cùng chung một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không được cây cạnh nồi da sáo thịt, chia năm xẻ bảy, thành giặc chòm giặc xóm, sát phạt nhau, chém giết nhau. Nước ta có câu ca dao: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Khác giống mà sống chung một vàng cũng phải hòa thuận thương yêu, huống chi là mình cùng một thương dân tộc mà mình cam đành mình giết nhau. Thì đông này ngài nói như vậy đó, nhân loại sống trên quả địa cầu thì dưới da đen, da trắng, da vàng gì hết, mình cũng là nhân loại. Thì tứ giải hai vấn đề, chẳng lẽ mình đem nhau mình băng giết, cái chuyện vô lý như vậy, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục làm, bởi vì thiếu cái pháp luật hòa. Tóm lại, đã cùng sống chung với nhau trong một địa vị, trong một giới hạn, một hoàn cảnh, bao giờ mình phải hòa hảo với nhau. Đó, bây giờ đang nói về thân hòa đó, quý vị hiểu cái điểm này rồi, sống nè. Bây giờ tới lời nói, cái này chắc là các dễ hiểu hơn ha. Muốn thân không đánh đập nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau thì lời nói phải gìn cho được ôn hòa nhã nhặn. Trong mọi trường hợp nhất thiết không được rầy rò, rầy ra cãi cọ nhau. Người có thân hòa mà khẩu không hòa thì ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách mỉa mai, đâm thọc, hạch thoại từng tiếng một, cuối cùng sinh ra đánh lộn nhau. Bắt đầu bằng cái khẩu trước thì tự nhiên cái thân không hòa. Trong một gia đình cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi anh em chia lìa nhau, vợ chồng ly tán nhau, cha con không thấy mặt nhau, trở thành kẻ xa lạ thù hận nhau. Trong xã hội cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi quốc gia phải lâm nạn chiến tranh, nhân loại phải bị đẩy vào lò sát sanh. Bởi thế nhân thể hòa chưa đủ mà Phật dạy mình phải hòa cả miệng nữa, nghĩa là người Phật tử phải nói lời dịu dàng hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lại gây gỗ nhau. Nếu có chi thắc mắc thì mình đem ra mình bàn cho ra lẽ, còn thì tuyệt đối xin đừng có dùng lời nói ồn ào mà phải hòa nhã và bàn luận với nhau. Ông khuyên mình như vậy đó, rằng Phật tử là mình phải dùng lời lẽ hòa nhã, bởi vì cái lời nói nó khổ lắm. Cái khẩu nghiệp rằng ngày qua mình nghe cái bài của ngài Thái Chức Hành nói đó, khi mà nó đã nó tìm trong này rồi, mà đã dính vào trong này trong tâm rồi, nó đã cái bằng nồi kết rồi đó, thì tự nhiên hai cái miệng trở thành hai cái núi lửa, phun ra toàn những lời độc địa, làm tổn thương tới những người xung quanh mà làm tổn thương cả mình nữa. Thân hòa, khẩu hòa, bây giờ tới ý hòa. Ý hòa là sao? Ý là quan trọng hơn hết. Đây là duy thức học nói vậy đó. Nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Không có ý thì thân và miệng không làm được. Giống nãy mình nói đó. Tại vì trong này trong tâm mình nó đã buồn, đã khổ rồi, do đó mới bắt ra những cái lời đau khổ như vậy. Kệ công, nói về ý đó. Kệ công thì ý đứng đầu, mà thôi cũng nó đứng trước. Bởi thế cho nên trong một gia đình, một đoàn thể, mọi người cần giữ gìn ý tứ tâm địa của mình. Nếu ý tưởng mà hiền lành, hiền hòa, vui vẻ thì thân và lời nói mới giữ được hòa khí. Cái ý này rất là quan trọng, ý này là cái tác nhân chính. Nếu mà ý mà không có vui, ý mà không có hòa thì tự nhiên cái khẩu với thân nó không hòa được. Trái lại nếu ý tứ bất hòa, trái ngược nhau, ganh ghét nhau thì thân và khẩu khó giữ được hòa hợp. Dù cho cố gắng có bao nhiêu mà thân khẩu được hòa khí, hay vì sợ một ý quyền gì đó mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thuận này cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ tô lên một tấm gỗ đã mục. Nghĩa là ở ngoài ấy, thì thân và khẩu thì mình hòa đó, nhưng mà ý mình không hòa thì cũng giống như là nước sơn mịt sơn lên cái tấm gỗ mục. Một khi mà sự xung đột bên trong nó đến mức độ không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ nổ tung ra lời nói hay những bằng lời nói hay bằng những cú đấm cú đá. Như tấm gỗ kia khi mà đã mục quá rồi thì thể nào lớp sơn bên ngoài cũng rạn nứt đổ bể. Như vậy cái ý rất là quan trọng. Ý đã bắt đầu tất cả, tôi cũng nó mà công cũng nó. Thành ra nếu như mà mình ý mà hòa thì tự nhiên khẩu với thân mới hòa được. Đức Phật thấu rõ như vậy cho nên ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ hòa hiệp trong khi mình sống chung với nhau. Muốn được tâm ý hòa hiệp mình phải tu hành hỷ xả, nghĩa là bỏ ngoài những sự buồn phiền hờn giận, không chấp chặt trong lòng lỗi lầm của kẻ khác. Có như thế thì tâm hồn mới thư thái vui vẻ được, và ý nghĩa mới trong sáng thanh tịnh. Về Phật tử chúng ta cố gắng tu hành hỷ xả, nếu mình tu được hành hỷ xả thì tự nhiên tâm ý của mình nó hài hòa, rồi mình mới giữ được cái thân hòa và khẩu hòa. Bây giờ tới phần thứ tư, từ thân khẩu ý, rồi bây giờ tới phần tư là giới hòa ha, là giới. Thì mà ngài nói ở trong đạo Phật đó, đây là bên Bắc Tông. Giới mấy người tại gia thì có ngũ giới, xuất gia thì 10 giới, sa di thì 10 giới, 250 giới cho vị tỳ kheo và 348 giới cho tỳ kheo ni. Bên Phật giáo Nguyên Thủy thì nói 227 giới rồi 311 giới cho tỳ khưu với tỳ khưu ni. Thì bên giới của Bắc Tông thì nhiều hơn chút. Và khi Phật tử hội họp lại hay khi cùng sống chung để tu học, mỗi người phải theo cấp bậc mình mà giữ giới. Cùng một cấp bậc với nhau thì tất phải thò và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn giữ giới này bỏ giới kia, giữ giới kia bỏ giới nọ, mọi người mọi thứ. Nếu có sự vô kỷ luật như thế này thì tất nhiên tổ chức tan rã. Vì thế Đức Phật dạy khi Phật tử đã sống chung với nhau thì triệt để phải cùng nhau tu những giới luật như nhau, đúng những giới luật của cấp bậc mình. Phật tử là phải giữ cái của mình, vị tỳ khưu phải giữ đúng giới của mình, vị sa di phải giữ giới của mình, vị tỳ khưu ni phải giữ đúng giới của mình. Nói rộng ra trong một trường học, một gia đình Phật tử, một hội đoàn chẳng hạn, bao giờ cũng phải lấy kỷ luật làm đầu. Trong trường nếu học sinh không có dự kỷ luật của trường, ai muốn ra ra, ai muốn vào vào, ai muốn học học, ai muốn chơi chơi thì cái trường nó chắc là sập. Trong một cái gia đình Phật tử, nếu đoàn sinh mọi người làm theo ý riêng mình, không tuân theo những cái điều luật của gia đình, không nghe lời của hình trưởng thì gia đình ấy cũng sẽ tan rã. Trong một hội đoàn, hội viên không tôn trọng điều lệ của hội, phân chia giai cấp, tự cho mình sang không cần giữ giới như người hèn, tự cho mình giàu không cần giữ giới như người nghèo, tự cho mình có học thức không giữ giới như người vô học, nếu tình trạng như vậy thì hội tan rã. Như vậy trong tất cả các tổ chức nào cũng vậy, hoặc là trường học, hoặc là gia đình, hay là một cái hội đoàn, thì tất cả mọi người đều phải tôn trọng cái luật lệ, cái giới luật mà mình đã được đặt ra. Đó là phần gọi là giới hòa. Bây giờ tới phần thứ năm là kiến hòa. Kiến hòa đồng giả thì ở đây thì có cái phần hơi khác chút xíu ở trong cái bài này và trong cái kinh Nhật Hành, thì để xin nói cả hai cái cho quý vị nghe. Kiến hòa nghĩa là sao? Nghĩa là trong sự sống chung, mọi người hiểu biết được cái điều gì, khám phá được điểm gì, phải giải bày, phải chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thế thì trình độ hiểu biết mọi người sẽ không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều và thân bình đẳng. Và sự tu học mới tiến đều về tinh thần bình đẳng, mới dễ dàng giữ vững giữa những người cùng ở một đoàn thể. Khi ta khám phá được một điều chi mới lạ, một điều hay, một ý kiến hay ho, nếu ta không giải bày cho người chung quanh thì ta là một người ích kỷ. Không những như thế rồi mà ta còn tạo một cái sự tắc nghẽn giữa sự thông cảm với những người khác. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẽn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bất hòa, xung đột. Trước một vấn đề, mọi người sẽ nghĩ sẽ thấy một cách khác nhau và do đó sẽ gây nghi ngờ, hoang mang trong một đoàn thể, vì phần đông không ai biết tin vào ai. Nhất là trong kinh sách Phật là vừa nhiều vừa cao siêu vừa đủ loại, mỗi Phật tử có thể khám phá ra một khía cạnh khác nhau, tìm ra một ý nghĩa cho có đúng mà cũng có thể sai. Trong trường hợp ấy, không gấp rút giải bày quan điểm ý kiến của mình cho mọi người trong đoàn thể hiểu biết thì khó mà có thể hòa hợp với nhau. Để nói về vấn đề, nếu mà mình hiểu được cái gì thì mình phải đem ra mà mình giải bày cho nhau. Nhờ vậy đó mình mới là không có, trong này Ngài nói là không có phải ích kỷ, mà rồi họ sẽ không có gây ghi mà nghi ngờ hoang mang ở trong đoàn thể. Ở trong kinh Nhật Hành thì nói hơi khác một chút xíu, đó là khi mà mình hiểu được Phật Pháp đó, cái người mà hiểu được Phật Pháp rồi là phải đem ra mà chia sẻ với người khác. Cái người mà hiểu biết trước phải chia sẻ cho người sau, người biết nhiều phải chia sẻ cho người biết ít. Tại sao như vậy? Bởi vì trong đạo Phật nó cái tánh kiến rất là quan trọng. Khi mà mình hiểu rồi đó, hiểu Phật Pháp một cách chặt chẽ rồi đó, thì mình không có tà kiến, mình phải giải bày cái đó. Còn khi mà ta hiểu lầm, ta hiểu ít, người ta không có hiểu một cách chu đáo, thì tự nhiên nó có cái tà kiến. Mà khi mà tà kiến thì là cái nguyên nhân của phiền não, nguyên nhân của vòng sanh tử luân hồi. Quý vị biết có ba nguyên nhân là cái chúng sanh đi tới đi lui trong vòng sanh tử luân hồi, đó là tham ái này, rồi ngạ màng và tà kiến. Thành ra vấn đề mà giữ cho người khác có chánh kiến đó là điều rất quan trọng. Cái câu này đó cũng có nói thầy Thanh Từ Ngài dạy, cũng có nói trong một cái bài giảng. Ngài nói thật ra chúng sanh ở trong thế gian này á, mình nói là mình giúp người khác cho khỏi khổ bằng cách mình cho người ta tiền, cho bạc, hay là mình cho ta đồ ăn đồ uống, thật tình cái khổ nó chưa phải là khổ. Ngài nói vậy. Quý vị có nghe cái này chưa? Chưa hả? Ngài nói ngay cả chúng sanh là vô trong địa ngục cũng khổ nữa. Khổ ăn, khổ mặc, khổ vì trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ là sao? Là phải có chánh kiến này. Không có chánh kiến, vô minh đó. Cái vô minh nó cứ trói buộc con người, bắt con người phải đi tới đi lui làm giường bậy bạ hoài. Do đó mà cái sự bố thí mà cao quý nhất, làm sao cho người ta cái kiến thức để người ta diệt trừ cái vô minh. Cái đó mới thật sự là quan trọng, là cho người ta tu đó. Cái đó mới thật sự là quan trọng. Còn cái bố thí mà cho người ta của tiền bạc của cả chỉ giải quyết tạm thời đó thôi. Cũng giống như mình nói, ở trong xã hội đó, những cái người mà bị bắt, bị ở tù, ở tội rồi vậy đó, không phải là mình chỉ việc thấy người ta làm tội mình bắt vào tù. Cái chuyện đó thì cái chuyện ai làm cũng được rồi. Trong một cái xã hội mà có những cái người họ làm những cái hành động mà xâm phạm cái tự do người khác thì người ta bắt ở tù ở tội. Cái chuyện đó thì dễ rồi. Nhưng mà cái khó là làm sao mà mình phải giáo dục người đó để cho người đó đừng có tái phạm nữa. Thống kê cho thấy rằng những cái người mà họ phạm tội nhiều lần là tại vì nó từ nguồn gốc của gia đình, nguồn gốc từ giáo dục, thiếu giáo dục, thiếu cái đời sống gia đình nó có khuôn mẫu, do đó họ cứ bị phạm tội hoài. Thành ra cái căn bản là làm sao mà cho cái người đó một cái sự học, sự hiểu biết để cho họ đừng phạm tội nữa. Thì đó là cái khuynh hướng của cái chính sách giáo huấn của tất cả các quốc gia trên thế giới phải như vậy đó. Do đó mà khi có một người bà con họ làm việc ở trong tù, họ nói những cái người mà tù sau khi mà thời gian họ đã kêu bằng chịu hình phạt xong rồi đó, thì cái việc đầu tiên đó mà nhà tù phải lo đó, làm sao giúp cho cái người này trở lại đời sống bình thường. Vì vậy do đó mà cái vị thế bên Mỹ này, nhà tù đó họ khuyến khích đi học cái lắm, đi học cái gì họ cũng cho mình học hết đó. Chứ có một người bà con làm họ nói chuyện vậy đó. Thì bây giờ đó nhà tù đó còn mở cửa ra để cho các nhóm tôn giáo vào dạy thiền nữa. Có một nhóm Hoa Sen xuống tức ở đâu, họ chuyên môn đi dạy thiền cho những người trong tù. Cái trường hợp mà dạy thiền cho những người trong tù nó áp dụng bên Ấn Độ rất là thành công của ngài Volka đó. Thành ra bây giờ họ đang tính là đem cái đó. Nghĩa là như thế, nghĩa là nói tóm tắt lại là gì đây? Cái người ta mà sợ gì người ta làm bậy á là tại vì người ta không hiểu. Thiếu cái sự hiểu biết cách đúng đắn, mình gọi là chánh kiến đó. Khi mà hiểu không đúng là tự nhiên nó làm bậy. Thế bây giờ làm sao mình giúp cho nó hiểu, chứ không phải là mình trừng phạt nó hay là nó khổ mình đem mình cho tiền cho bạc nó. Cái đó nó giải quyết tạm thời mà thôi. Còn cái vấn đề là làm sao cho có chánh kiến. Thì cái đó là cái lời mà trong kinh trong cuộc kinh hành nói đó. Là điều quan trọng là khi mình có học Phật rồi, mình hiểu cái gì mà đúng đắn rồi, mình sẽ chia sẻ với người khác. Bởi vì cái tà kiến nó rất là khổ. Trong cái vòng sanh tử luân hồi, nếu mà mình tà kiến thì kiếp này tà kiến, kiếp tới nó tà kiến nữa, kiếp tới nó tà kiến, kiếp tới nó tà kiến nữa, nó cứ quanh cục cục trong hoài. Và nó không biết kêu, không biết bao nhiêu là tội lỗi. Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa. Bây giờ cái cuối cùng nữa là cái gì? Lời hòa này. Trong khi sống chung, nếu có người đem vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc men, thì phải đem cung phân tất cả, nghĩa là cho đều nhau, không vì tình riêng, cả ít người nhiều, cả tốt người xấu, nhưng phải lấy công bằng làm trọng. Giữ được như thế thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại, nếu vì tính tư ý riêng, tham lam tài lợi thì dù cho vài ba người sống chung với nhau cũng không thể hòa được. Trong xã hội sở dĩ có sự xung đột dữ dội, phân chia giai cấp cũng vì lý do thiếu sự lời hòa đồng quân. Người giàu giàu quá, người nghèo thì nghèo quá, kẻ thì xây dinh thự nguy nga, ruộng đất cỏ bay thẳng cánh, kẻ thì không có một cái chòi tranh, không có một ngay cả một cái chòi tranh vách đất. Do đó không thể có hòa bình được. Người vô sản xung đột với kẻ hữu sản, rất nghèo đói sanh sự với người vì nước phú cường. Nếu nhân loại thấu hiểu rằng cuộc giàu sang phú quý trong nhân gian như hạt sương đồng trên cành hoa, công danh vinh hiển trên đời như bọt nước ở trên mặt biển, thì chắc chắn sự chênh lệch giữa giàu và nghèo sẽ bớt đi nhiều lắm, và nhân loại sẽ bớt xung đột nhau. Nghĩa là cái khi mà cái lời mà nó không chia đều thì tự nhiên nó ra xung đột. Cái này mình thấy ở trong đoàn thể chúng tăng cũng gặp rất là nhiều cái chuyện này. Nên chút xíu để sư sẽ nói về một cái điểm này. Riêng về cái điểm mà mình thấy các nước mà họ nước nghèo đói mà sanh sự với nước phú cường, thì đó họ có cái viện trợ kinh tế đó. Viện trợ kinh tế thật tình là sao, giúp cho họ, cho cái nước đó nó giàu, nó sống được trong những cái điều kiện thoải mái, để tự nhiên nó làm ăn được thì nó mua đồ mua đạc của mình, thì cũng có lời cho cả hai bên đó. Cái viện trợ kinh tế đôi khi nó cũng có mục đích như vậy, chứ không phải là họ thương mình họ đem đồ tới cho mình đâu. Viện trợ kinh tế là như vậy đó. Để kết luận, muốn có một ý niệm tổng quát về lục hòa, chúng ta hãy ôn lại một lần nữa những ý chính trong 6 điều mà Đức Phật vừa chỉ bảo. Thứ nhất, hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng đấu cặp, đùm bặt nhau, chứ không nên dùng võ lực mà đàn áp nhau. Cái đó là gọi là thân hòa ha. Cái kế nữa, nói năng với nhau một cách dịu dàng hòa nhã, có gì thắc mắc cần bàn cãi thì bàn cãi trong ôn hòa và lễ độ, đó là khẩu hòa. Hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp với nhau, hãy trau dồi đức thị xã, đừng bao giờ thù hiềm ganh tị nhau, đó là y hòa. Hãy giữ đúng giới luật như nhau, lấy kỷ luật làm đầu, vô kỷ luật thì không một đoàn thể nào có thể tồn tại được, cái đó là giới hòa. Rồi cái tới nữa, hãy giải bày sự hiểu biết những ý kiến của mình cho người chung quanh, người thông hiểu nhiều có bộ phận phải chỉ bày cho người hậu tiến, dắt họ đi kịp cho kỳ kịp mình, đó là kiến hòa. Và cuối cùng là hãy chia đều tài lời thu thập được những người cùng chung sống với nhau, để mọi người đều được thỏa mãn vui vẻ, đó là lời hòa. 6 điều dạy trên đây nếu chúng ta thực hiện một cách triệt để thì gia đình cha mẹ, vợ chồng, anh em đều được hòa thuận yên vui, gia nghiệp một ngày một thành đạt, quốc gia được hùng cường thịnh trị, thế giới được hòa bình an lạc. Riêng về trong giới Phật tử chúng ta, nếu áp dụng đúng đắn luật hòa thì sư học chúng ta mau tiến bộ, con đường giải thoát được gần hơn, và cảnh giới cực lạc không phải chỉ là một ước vọng. Vậy tôi xin khuyên các Phật tử, mọi người sau khi đọc và hiểu rõ luật hòa phải thực hành cho được lời khuyên mời, phải thực hành cho được và khuyên mọi người phải thực hành theo để cùng nhau cùng hưởng chung hạnh phúc. Đây là chấm dứt cái bài luật hòa của ngài Hòa thượng Thích Thiện Hoa.